三生根源是一方。trước hôm đầu đầu tiên chúng ta mới học đó, trong cái chỗ là cái lúc mà Đức Như Lai hỏi ngài Tu Bồ Đề có phải do thân tướng mà thấy Như Lai chân, sẽ dĩ thân tướng chứng Như Lai cũ, tất giả Thế Tôn bất cả dĩ thân tướng đắc chứng Như Lai hà dĩ cố, Như Lai sở thuyết thân tướng tức phi thân tướng, Phật cáo Tu Bồ Đề phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược chứng tư tướng phi tướng tất kiên Như Lai. Đó, trong cái đoạn đó đó, đoạn đã lâu lắm rồi. Bước đầu học là nhớ thuộc lòng cái câu đó rồi, tàm sở hữu tướng giai thị mắt đẹp. Cái phân tích và bình giảng nó có lửa đạt được hay không? Hồi trước kia mình học là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, là mình cái chữ hư vọng đó mình phân tích nó là giả, thì bây giờ xem thử mình có lọt vào cái chỗ giả hay không. Hư vọng là không chân thật, hư vọng là giả dối, bỏ giả dối đi tìm cái chân thật, có phải mình hiểu vậy hay không? Cho nên khi mình áp dụng cái kinh văn này trong cái đời sống thực tế, về nhà hãy ai nói cái này là gì, cái này con thấy nó giả dối, sư phụ họ không chạy cho con, vì nó là giả dối. Nói sao mày biết giả dối? Phàm sự tướng giai thị giả dối. Hiểu nghĩa chỉ hy vọng, để rồi càng gian đại hải viết đủ thứ sách hết, là cứ cho cái từ hy vọng đó là giả dối. Hy vọng, nhớ là hy vọng là hy vọng. Hy vọng mà hiểu là cái thân này là giả thì chắc chắn là phải đi tìm cái thân thật rồi. Mà hãy dịch nghĩa là mình hiểu cái nghĩa nè, cho nên là tất cả cái giả là cái tạm có rồi mất, như là xương đầu ngọn cỏ bị sáng, nó đâm đưa vài phút rồi nắng lên rồi mất. Còn chúng ta thật là vì chúng ta có mặt đến mấy mươi năm phải không? Giả sử có cái gì tồn tại được đến mấy ngàn năm nhìn chung, nhìn lại chúng ta thì sao? Tự nhiên mình ngồi ở đây mà nói giả thì không ai tin. Mình phải tin nó, cho nên nói giả thì mình không chịu. Rồi bây giờ mình hiểu, mình phải học, mình hiểu cái thân mà mình đưa ngồi đây nó là giả, nó còn có một cái thân đằng sau cái thân này, để đi tìm cho được cái thân đằng sau. Cái thân đằng sau đó mới gọi là thật. Đó, tôi hiểu vậy đó. Rồi tôi nói trên này là tôi nói, cứ lời nói của tôi trên này coi như là hư vọng. Ở dưới đó cứ làm là tâm mình giữ là gọi là bất thối chuyển địa. Tức là mình giữ, mình làm, thầy nói thì thầy nói, con làm thì con cứ làm, coi như mình không nghe, không thấy, không biết. Lặng để cho làm, chứ nãy giờ tôi nói là biết mà không làm được. Phải gom đủ nghe chưa, nghe rõ chưa, nãy tôi đã nói rồi đó. ghi tên, tuổi, pháp danh, địa chỉ thường trú, tạm trú. Nếu cần ghi địa chỉ rồi nó là phải cần ghi là coi như là bổn sư mình là ai. Coi như đây là lý lịch chức năng á. Đến khi tôi lấy cái bài này nè, lâu lâu mà tôi cho làm 15 phút này nè, là cái hay nhất, là cái mà gọi là kiểm tra là thực tế nhất. Để tôi lấy cái bài này, trong khi mà thi là tôi lấy cái bài này tôi làm căn cứ địa. Năm phút thôi, nhưng mà cả một cuộc đời tu hành của mình. Ba năm học, người ta kêu khôn ba năm. Tức là do duyên, mà nói tướng là phải do duyên, mà duyên tức là do chặn, nhớ vậy đâu. Tướng là do duyên, mà duyên là do chặn. Và nếu ai không nói được cái nghĩa đó, không biết là duyên là do chặn á, thì coi như, nha. Từ cái chỗ mà duyên mình chặn lại thì nó có duyên, còn nếu mà đi phân tích tột cùng của duyên, thì nó lại là vô duyên. Nếu nói rộng cái duyên ra thì gọi là trùng trùng duyên, lũ thừa em nào, có lũ thừa em nào. Lũ thừa vô cực, có lũ thừa vô cực, gọi là trùng trùng. Từ đây về sau là mình nhớ như vậy đó, đã nói duyên tức là mình đã nói chặn rồi. Mà khi mình đã chặn rồi thì đừng bắt nó trở thành định kiến. Định kiến tức là dưới con mắt sẽ là coi như là dưới con dưới cái phạm trù của định kiến, tức là mình cứ nghĩ như vậy là chắc chắn đó là một sự sai lầm. Những cái khác đều do duyên. Mình vừa mở cái chữ duyên ra thì mình biết là mình đã chặn nó, mình chặn lại mình nói. Mà đã là chặn thì chưa hết ý, đã là chặn thì chưa hết nghĩa. Được cái thực thể nó là vô ngã, không phải là thực thể nó ngã hay là vô ngã, nhưng mà phải thấy rõ nó là vô ngã, tức là nó không có tự ngã, nó chẳng có tự ngã. Mà nếu mà thấy được cái pháp đó nó chẳng có tự ngã, tức là phải thấy nó do duyên. Mà do duyên tức là do chặn. Như vậy thì thấy được duyên tức là thấy một cái chặn khoảng. Toán học đó, trong cái toán học cao cấp nó gọi là chặn khoảng. Của nó là gì? Chân thật tướng của nó, tức là nói về cái tướng chân thật. Cái tướng chân thật thì mình phải biết rõ là cái vô ngã nó dựng lên, nó nằm ở trong một cái pháp bao hàm gọi là tánh không. Đó như là trong cái bát nhã đó, đại. Người ta có chữ quán đại, tức là chữ quán nó lớn hơn chữ đại. Ở trong pháp của thế gian người ta nói là thâm, thì là coi như thêm một từ nữa lớn hơn thâm, tức là thâm minh. Thâm chưa đủ, minh cái minh nó bao hàm cái thông, người ta gọi là thông minh. Cũng như là vô ngã, bao hàm của vô ngã là không, không có tánh không, chứ không phải là không có gì, mà nó là tánh không, tức là không có tự tánh. Phải nắm vững cái đó. Tánh không tức là không có tự tánh, vô ngã tức là không có tự ngã. Nếu vô ngã là không có tự ngã, tức là nói chỉ có một phần tử thôi, còn nói chỉ tánh không, tức là bao hàm các phần tử. Phần tử A là tánh, là vô ngã, phần tử B là vô ngã. Thấy được cái pháp vô ngã là đã thấy được cái chân thật pháp, tức là đã mở cái cánh cửa của cái chân thật pháp. Nhưng mà đầu tiên là phải thấy vô ngã. Thấy vô ngã tức là thoát khỏi cái hệ lụy của cái chấp ngã. Ngu muội chấp nó có tự ngã, ngày nay mở mắt ra thấy rõ ràng nó vô ngã. Rồi mở mắt lớn hơn nữa, mở luôn cả hai mắt. Mở một mắt thì thấy vô ngã, mở luôn cả hai mắt thì là thấy tánh không. Nhớ thuộc lòng vậy đó, từ nay về sau không có nên lầm lạc nữa. Cho nên tôi cho cái câu đó là để làm phàm sở hữu tướng dây thị hư vọng. Chứ mà nếu mà chúng ta nói là phàm sở hữu tướng dây thị vô ngã thì nói từ lâu rồi, nhưng mà không, vô ngã nó chưa đủ, vô ngã chỉ là sắp đối trị với ngã thôi. Mà phải nói là hư vọng, tức là huyễn đó, phàm sở hữu tướng dây thị hư vọng, tức là do vọng tưởng để ra nhận lầm cái pháp huyễn, cho nên mới đổi để chữ hư vọng. Đã học Phật pháp rồi mình phải học cho rõ ràng. Tất cả mà rõ ràng rồi thì gọi là Phật pháp. Pháp mà nó chưa rõ ràng thì không phải là Phật pháp, mà nó nằm theo lẽ cỡ là phàm thánh. Nói bài này là làm là tôi đánh giá cái việc học bát nhã của mình á, cố gắng làm, mặc dầu làm ngắn thôi nhưng mà đủ rồi, hiểu được đó là đủ. Thì tôi lấy cái bài này làm cái điểm căn bản cho cái môn thi của tôi. Và sau này là nếu mà gần ra trường thì mỗi vị viết cho tôi một cái tiểu luận về Kim Cang. Cái tiểu luận về Kim Cang này các vị sau này có thể xuất bản ra thành một cái bộ sách Kim Cang giảng nghĩa của mình. Mà nếu muốn trở thành giảng sư thì phải có một ít ra cũng phải có một cái tác phẩm về kinh của mình, chứ không phải là cái tác phẩm là làm tiểu luận này tiểu luận nọ đâu, mà là giảng nghĩa về một bộ kinh. Lầm nha, từ xưa như nãy tôi nói đó, Như Lai trước trang nghiêm, tức khi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm, Như Lai trước vô ngã, Như Lai trước vô ngã, tức khi vô ngã, thì danh vô ngã, đó là thâm đạt vô ngã. Cho nên có người nhiều người ảnh hiểu cái câu kinh này, cái điều hỏi chứ. Hỏi chứ là tất cả các pháp đều là vô ngã. Không có chiếc vô ngã là đối trị với ngã. Chứ không phải là cái chiếc vô ngã đó là cái chân lý. Ta đã dặn nó trên rồi mà. Chiếc trang nghiêm, tích phi trang nghiêm, thật sự là trang nghiêm. Chiếc vô ngã, tích phi vô ngã, thật sự gọi nó là vô ngã. Vô ngã là một cái danh tự dựng lập để đối trị với ngã, đó là dựng lập. Rồi không hiểu, không đọc kỹ, không chứng nghiệm. Rồi mới lấy câu đó nữa, kẻ nào thấy các pháp là duyên sinh vô ngã thì kẻ đó thấy được Phật Pháp, kẻ đó đã nắm vững được một chìa khóa, mở ra cả một kho tàng của nhà Phật. Chứ là coi như là nó đầu lao mà đăng báo đàng hoàng nha. Cái câu này là tôi thấy đăng báo nè, đăng trong cái tờ báo Giác Ngộ mà của một giáo sư, nhưng mà tuy nhiên là cái giáo sư, tuy nhiên cái giáo sư đó ra thì chưa học cái chưa sợ là chưa có quy y, chưa có thọ ngũ giới nữa. Cho nên chữ y tờ về Phật Pháp không biết, mà dám khẳng định một câu, mà viết trong một cái tập san, tập tờ báo của Phật giáo, kẻ nào thấy các Pháp là duyên sinh vô ngã, kẻ đó là nắm vững được một cái chìa khóa để mở ra cả một kho tàng Phật Pháp. Ai vậy cái câu đó không biết hả? Thì tuy nhiên là cái giáo sư này chưa có y tờ Phật Pháp, tức là chưa học được một cái lớp nào, sơ đẳng cũng có, gia giáo cũng có, cơ bản cũng không có, rồi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cũng có luôn. Chúng chánh đẳng chánh giác còn không có cái chỗ để đắc hà huống gì có cái pháp vô ngã để mà trụ. Chẳng có cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có cái pháp duyên sinh vô ngã. Cái đề nghị tôi là muốn đi một chặt để các vị làm bài, chứ nếu sư phụ nói thì làm sao mà làm được. Nhưng mà tôi là muốn nói để cho các vị làm bài. Tại sao vậy? Tại vì tôi biết là im lặng là không gian nó chết, làm cho tâm nó động, cho nên tôi phải nói để giữ tâm bất động. Và tôi phải nói liên tục để cho quý vị khỏi phân tâm. Bởi vì các ngài ngồi ở đây đều là giảng sư trung cấp, cho nên khi các ngài ngồi ở đây là bước vào bất thối chuyển địa, không bao giờ bị dao động. Dù có sấm sét ở một bên cạnh, tiếng cái tôi nói thì nó còn đỡ hơn là cái tiếng đập ở trên lầu kia. Dù muốn dù không cũng là sư phụ nói còn hơn là đập bầm 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 không ai nói cả. Đó. Nghe thầy sư phụ nói còn êm hơn là đập bầm bầm. Đập bầm bầm vậy nó có ít lại gì đâu mà làm cháy lỗ tai. Nghe sư phụ nói cũng như sư phụ đừng cho im để cho mình làm vậy. đừng sợ. Rồi sáng giờ nó đập bùm bùm bùm. Bây giờ nếu mà tôi ngồi tôi giả thì chúng đập bùm 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 bùm. Mới xin thưa là sư phụ đừng có bùm 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 nữa để cho tụi con làm. Vậy là cái người nói là thà là bùm bùm chứ còn nói nghe nó chói tai. Tự nhiên nên thà to còn hơn không thành sẽ chiếu kiến ngũ uẩn dài co còn hơn là chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Rồi bây giờ tôi không nói nữa mà tôi đánh. Gió đậm hay khuyến đậm? À, vậy là tâm ở dưới đậm rồi, làm sao mà làm bài được? Mà sư phụ là chấm điểm trong cái lúc đó này, cái thứ hai là sư phụ chấm điểm trong cái lúc mà sư phụ nói lung tung như vậy, ở dưới cứ làm bài, tôi xếp cái bài đã về tôi mới chấm được. Thế gian là không được á, giờ phút ta làm bài là phải im lặng á. Còn ở trong Phật Pháp mà học Kim Cang Bát Nhã rồi, trong giờ phút làm bài là phải có nhiều người nói một lúc cho đó. Giai thị hy vọng hơn cái lớp mà giảng sư cao cấp đó, vừa rồi á là tôi cho làm cũng 15 phút mà tôi không nói, tôi chỉ nói rằng bây giờ 8:15, bây giờ 8:15, bây giờ 8:14, bây giờ 8:14, bây giờ là 8:13, bây giờ là 8:13. Nói đến một chặt rồi các vị với là sư phụ để cho con làm. Bây giờ là 8:10. Tôi lúc này tôi nói là cái gì tôi biết là đây là giảng sư tinh gì cung cấp, cho nên yếu hơn cái giảng sư cao cấp một bậc, cho nên tôi không đúng giờ mà tôi nói chuyện. Trong lúc làm tôi nói, còn kia là tôi không nói mà tôi đếm. Họ kêu là tại sao sư phụ lại không im lặng để cho tôi con làm? Nói còn 5 phút nữa. Nữa là góp bài. Quá thương, canh từng giây, canh từng phút, sợ học trò của mình nó làm không có đạt. Nữa là cái tài để tập cho con nha, cho mai mốt khi mà ra làm việc á là hai cái lỗ tai của mình á cùng một lúc nghe 10 cái điện thoại khác nhau. Và cùng một lúc cái bàn tay đây giải quyết 10 công việc của Phật Pháp khác nhau. Cho nên bây giờ nếu không tập thì không biết chừng nào tập. Chúng sanh nhiều bệnh thì Bồ Tát phải nhiều trí tuệ. Còn 2 phút nữa gấp bài. Gấp bài. Đứng đâu? Đứng dậy coi. Gấp chứng gấp bài trước 2 phút. Chúng mới đi bắt đầu, tôi nói là còn hát cái là lấy chuyện thu bài nha. Và giúp điểm viết bài cũng như sư phụ giúp điểm giảng đơn giản vậy này là à, chúng ta góp bài viết nước suy nghĩ mới gọi là kim cang bát nhã ba la mật. Nửa chữ cũng nghĩ luôn. Ví dụ như mình đưa viết là chữ tôi, mà viết tôi chữ T, nghĩ, không biết không? Dứt điểm rồi. Tất cả để bước xuống gấp bài. Tôi xem thử bên nào chịu để bước. Vậy tôi nhìn thì tôi biết rồi. Thường thường nữ thì đương nhiên nó hơi chậm cái để bước. Nhằn nhì. Thư nhanh, lớp trưởng lớp phó và trung trưởng thư nhanh. Lớp trưởng lớp phó và trung trưởng thư nhanh. Cái người nào mà không muốn giúp là khi nào họ dính vô cái gì là khó giúp lắm. Tuần sau thì tôi mới phát bài. Rồi mình học tới hôm nào rồi mình bắt đầu nghỉ nghỉ tết à? Hả? Biết không? À, chưa biết. Nhiều. Hả? Chưa biết à? Thì tôi ra bên phần giảng sư cao cấp á, thì mấy trăm bài thì nó được cái chừng là coi như là nửa bài. Bây giờ tôi ra có một cái câu ngắn trong ma ha bát nhã ta la mật ba kinh. Ở đây là cũng là kim cang bát nhã ta la mật ba kinh. Bên kia cũng học ma ha bát nhã ta la mật đa kinh, nhưng mà bên kia nó kim cang, bên đây là kim cang. Bên kia tôi cho cái một câu à, mà thì mấy trăm người đó thì làm được cái vài người được nửa phần, tức là được một đề mé của một cái phần đó. Để ra cái câu là hãy phân tích và bình giảng đoạn kinh sau. Phật dạy này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát từ sơ phát tâm đến khi thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chân văn quyết định ở tâm chúng làm bậc thượng thủ. Rồi đó, Bồ Tát Ma Ha Tát từ lúc sơ xuất tâm đến khi thành bậc vô thượng chánh đẳng giác, ở tâm chúng quyết định làm bậc thượng thủ. Đó, tôi đã phân tích cho đó. Thì trước là cái yêu cầu là mình nói đó là cái kinh văn đó là nó tới một cái bộ kinh đó là nó vào khoảng chừng là coi như là gần cả hàng trăm phẩm, mà nó chỉ một câu trong hàng trăm phẩm đó. Nếu mình phân tích không được, mình bình giảng không được thì làm sao mình giảng cái bộ kinh đó được? Bồ Tát là Bồ Đề Tát đó, Ma Ha Tát tức là lớn, Bồ vị Bồ Tát lớn. Mà ai là vị Bồ Tát lớn? Ai? Tức là những cái ý niệm tuyệt vời, những ý niệm cao đẹp, những ý niệm vượt thoát cả kinh, cả trần, cả thức. Chúng ở đây là tập chúng duyên sanh, tập chúng duyên sanh, tập loại duyên sanh. Quyết định ở trong chúng, tức là ở trong những kinh niệm mà tập nham á, kinh niệm mà gọi là duyên bởi kinh, bởi trần, bởi thức á. Tức là trong 18 giới, trong cái vòng xích của cân, của trần, của thức, trong cái vòng xích của sanh tử luân hồi đó, có thể mình khởi niệm ra là rơi vào địa ngục đạo, rồi ngã quỷ đạo, rồi xuất sanh đạo, rồi thì là A-tu-la đạo, rồi nhân đạo, rồi thiên đạo, rồi thanh văn đạo, rồi duyên giác đạo, rồi bồ tát đạo, là Phật đạo đó. Thì niệm khởi ra mà không rơi lọt vào 10 đạo đó thì gọi là quyết định ở trong chúng làm bậc thượng thủ. Bây giờ hôm nay mình phân tích và mình thấy có Bồ Tát đứng trước mặt mình. Bồ Tát là đối tượng để mình phân tích, đó là hẳn rồi. Cho nên nó mở đầu đó nè, các vị Đại Bồ Tát bao giờ cũng phát hạnh nguyện. Các vị Đại Bồ Tát là ai ạ? Ai là Đại Bồ Tát ạ? Tức là những ý niệm vượt thoát, những ý niệm vượt thoát, những ý niệm cao đẹp. Đó gọi là Bồ Đề Tát Đạo, là giác hữu tình. Vượt lên trên cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái tay, cái hơn, cái thua, cái phiền não, cái bồ đề, cái niết bàn, cái sanh tử. Một niệm là vượt thoát lên tất cả như vậy, cái gọi là Bồ Tát. Mình lại phân tích cái một Bồ Tát lộ lộ đứng trước mặt mình sẽ được. Như vậy mình hiểu rõ ràng, mình hiểu cái phần kinh mà thuộc về đại trí tuệ như vậy, thì mình hiểu như vậy là hẳn rồi. Rồi mai kia mốt nọ mình viết sách theo cái chữ hiểu đó để dạy cho gọi là bậc mà gọi là giảng sư cao cấp và chết đi. Chứ đừng nói là giảng sư trung cấp. Giảng sư trung cấp nó còn hơn cái cao cấp một bậc nè. Cái người nói chung là đây là những người giảng sư, mà đã là giảng sư chứ không phải là sạch sự sư. Bây giờ ra trường rồi là mình có võ võ được không? Mình có võ ngực chúng ta đâu? Có. Mà võ ngực chân tên là chân tên ở Việt Nam mà, chứ không phải chân tên ở bên nước ngoài à. Nói về cái lịch sử Phật giáo Việt Nam, nói về cái mà gọi là coi như là cái giáo lý yên thâm của Phật giáo Việt Nam, thì không có cái nước nào trên thế giới này mà gọi là so sánh được. Mà học giảng sư được tốt nghiệp ở cái Việt Nam mà ra trường là làm thầy được tất cả thiên hạ, mà không phải là một thiên hạ, là tất cả thiên hạ. Nó đơn giản đâu. Tôi nói rằng giống như nói giỡn chơi, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Đấy, ví dụ như bây giờ mình qua Ấn Độ mình học đi. Cái anh mà trưởng cái văn khoa Phật học đó là anh nói là đạo Sít. Còn cái những người giáo viên mà giảng viên mà dạy trong cái văn khoa Phật học đó là hoàn toàn là Hindu. Và Ấn giáo và Bà La Môn giáo nữa. Nếu có là có một vị sư theo ngôn theo gọi là theo cái đó, tức là theo Nikaya, theo cái hệ Nikaya, thì làm sao mà không quên tuột lướt hai đằng công phu? Chứ phải là ra bên kia mình có cái là mình học ngang làm gì đâu. Những người nào muốn đi bệnh, muốn đi thử thì qua bên đó xem ai là khoa trưởng của cái phân khoa đó. Phải một tên đạo sĩ đâu. Rồi về đây mà nếu phát triển cho các ngài mà đi dạy các cái lớp cao thì sao? Và có ai dám mà khi đi học rồi về mời các vị mà gọi là tôn túc các bậc giảng sư với các vị rồi anh em các pháp lữ rồi mời lại rồi để một cái thùng ở giữa đó, để một cái thùng đó, thùng đựng gì vậy? Rồi hôm nay tôi tuyên bố lần tôi qua bên đó không lượm gì được mà chỉ lượm cái này bỏ vô cái thùng đó. Thùng gì vậy? Tức là cái thùng đựng rác. Đang những cái vị mà đi học ở bên đó về rồi đâu có ai dám nói là mình ra học cái gì, giấu kín mít hết giống như Trạng Quỳnh mà mắc nợ cái anh chèo đò mà làm một cái cách để mà cho người ta qua đi qua đò đó để mà anh chèo đò được tiền vậy. Không ai dám nói, không ai dám nói là mình đi học cái gì bên đó, vừa mình xin người miếng người mời anh này giờ mình kêu anh vô kêu giờ anh đã là bảo mình biến không dám nói học cái gì. Rồi tôi gặp một cái anh mà đi học ở Nhật, một cái anh đi học ở Nhật, anh đó là người Huệ, tốt nghiệp cao cấp số 1. Đi học cái Nhật về tôi hỏi lúc này làm cái gì, nó nói dạ con làm, dạ bạc sư phụ con làm luận văn, xin lỗi con làm luận án cứu sĩ. Tôi hỏi đề tài gì, dạ nói con làm đề tài là đại trí đồ luận. Tôi muốn hỏi rằng nếu con làm cái đề tài đại trí đồ luận thì ở bên đó người ta có dạy Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa trong kinh không? Nói lại hả? Ma Ha là đại, Bát Nhã là trí, Ba La Mật Đa là độ. Tôi hỏi ngược lại, nếu khi mình hành luận án chiến sĩ môn đại trí đề luận, thì tôi hỏi chỉ Ma Ha, Bát Nhã, Ba La Mật Đa thì lại không biết. Cứ như vậy là bên đó chắc hơn họ không biết sao họ như vậy không nó không. Tôi nói thôi là tôi giờ tôi mất bằng đi vậy. Ở đó tôi gặp ở Hà Nội đó, tôi gặp ở Hà Nội chùa Quán Sứ. Tôi đưa vậy có bồi dưỡng cái lớp gọi là coi như là giảng sư cho các tỉnh phía Bắc năm kia. Dạ. Để tôi nói cho cái thực trạng này. Do đó cho nên ở đây chúng ta cần phải yên tâm về Phật Pháp, cái hạt quả về Phật Pháp thật sâu. Trong cái thời lý trần là Phật giáo của chúng ta là coi như là nó có nhiều vị thiền sư đều là quốc sư. Và tất cả các vị thiền sư đều liễu thông về cái Pháp tánh không này. Cái pháp tánh không tức là tôi nói là các cái pháp tự tánh là không. Khi mà tôi đã nói là tất cả các cái pháp tự tánh là không á, thì trước nhất không phải tôi nói một cái tổng quát như vậy đâu, mà trước nhất tôi phải học cái đó, tôi phải học về vô ngã này, rồi tôi mới nói cái tánh không. Mà trước nhất khi tôi học vô ngã là tôi phải chặn cái đó, tôi chặn khoảng rồi tôi mới nói. Tôi chặn lại. Thí dụ như tôi nói về cái chai dầu này, tôi nói về chai dầu, cái thật sự thực sự nó chẳng phải là chai dầu, cho nên tôi gọi nó là chai dầu. Phải không? Đó là trước ngày mình có học cái câu đó, đó. Cái gọi là phải không? Cái gọi là Như Lai tức chẳng phải là Như Lai, cho nên ta gọi là Như Lai. Và cái câu mà các vị làm là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Từ cái chỗ hư vọng đó mà nó chẳng phải là chai dầu, nhưng mà từ cái chỗ hư vọng đó tôi cũng gọi nó là chai dầu. Tại sao vậy? Thì tôi cũng nói là cái gọi là cái xe tức chẳng phải là cái xe, cho nên tôi gọi nó là cái xe. Trước nhất tôi phải học là tôi chặn khoảng để tôi học là duyên sinh vô ngã. Tôi chặn lại để tôi phân tích được cái duyên sinh vô ngã. Bởi vì cái lúc đầu là tôi mờ ớ, trong cái mờ ớ đó tôi mù mờ, trong cái mù mờ đó là tôi chấp nhận tự nhiên, và tôi chấp nhận có một cái coi như là có một sự an bài. Nếu không phải là tự nhiên thì cũng phải là một sự an bài.